cái chuyện là đi lễ rằm, thì trong đó có cái việc như là họ có đốt vàng mã, này là một cái tập tục xưa nay của người dân Việt Nam mình. Thì xin thầy cho biết là cái tập tục này nó xuất phát từ đâu?
Trước nhất á, trong văn hóa lễ xuân đầu năm á, thì người ta thường quan niệm là lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Thì tôi cho rằng câu này mặc dù là có cường điệu nhưng nó đi ngược lại cái khuynh hướng cho rằng là tháng giêng là tháng ăn chơi, thay vì bỏ tiền ra vào sòng bạc, rượu bia, hưởng thụ, chơi bời, thì người ta dành thời gian để đến chùa tĩnh tâm. Tập tục đốt giấy vàng mã đó thì đã có vài ngàn năm rồi. Và tại Việt Nam đó, thì kể từ khi Trung Quốc xâm lăng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, thì họ đã áp đặt văn hóa của họ, mà trên thực chất đó là cái sự xâm thực dân hóa. Thì đạo Lão, đạo Nho tại Trung Hoa, rồi phong tục tín ngưỡng người Trung Hoa nói chung tin rằng đó là sanh ký tử quy. Tạm dịch nôm na đó là sống là tạm gửi trên dương gian vài chục năm, chết thì về với âm phủ là vĩnh hằng. Thì do vì nghĩ rằng là có một cái cõi sống ở dưới lòng đất, và âm sao dương dạy, dương sao âm dạy, cho nên đó là người Trung Hoa đó là nghĩ tưởng ra hình ảnh là làm nhà vàng mã, rồi vật dụng vàng mã, tiền vàng mã để chu cấp cho người chết sau khi qua đời. Nếu so với cái tập tục của các vị vua Ai Cập đó, thì cái tập tục này tiến bộ hơn chút. Là vua Ai Cập đó, khi được đưa vào đế Kim Tự Tháp đó, thì hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ đó, được chôn sống theo, ngọc ngà, châu báu, các vật triều cống được chôn cắt theo. Tức là chôn người thật, chôn vàng thật, chôn tài sản thật. Và cái đó thì theo tôi đó, nếu mà ứng xử trong thời hiện đại này đó là vi phạm một cái tội gọi là chống lại nhân loại, tức là giết lại những người thân thích nhất của mình chỉ do vì mê tín dị đoan. Thì người Ai Cập, người ta ngoài cái việc mà chôn người vàng thật còn ốp xác để tin rằng đó là thi thể của vua đó, đó là được tồn tại đến vài nghìn năm ở dưới lòng đất đó. Thì đó là hai cái tập tục đại diện cho hai nền văn hóa lớn. Thì người Trung Hoa thì không có giết người thật, chôn vàng thật, nhà thì có thật, nhưng mà vì cái gốc rễ đó là mê tín cho nên dẫn đến nhiều cái hậu quả đó là rất là khó bỏ. Còn cái tập tục của Ai Cập đó là đã dứt khi mà chế độ quân chủ không còn nữa đó. Thì đứng từ góc độ Phật học đó, thì Phật giáo thì không có kháng cự lại cái tập tục cúng ông bà tổ tiên, mặc dù đạo Phật quan niệm rằng nó sau khi chết vài tích tắc thì tâm thức là rời khỏi cơ thể và không phải là dấu chấm cuối cùng. Sự bảo toàn năng lượng đó đã làm cho tâm tiếp tục nhập vào bào thai của một người mẹ. Khi mà có sự giao cấu giới tính với một người nam trong thời kỳ mà người nữ đó có thể thụ thai, rồi 10 tháng sau đó thì sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Thì từ cái nhận thức này đó, thì đạo Phật kêu gọi là ngay cả cúng thực phẩm như là thức ăn, thức uống, hoa, trái, nước cũng mang tính tượng trưng thôi. Vì không có người chết nào có thể nhai được, nuốt được, tiêu hóa được. Thì việc cúng chỉ là thuần chay, mang tính biểu tượng. Vào những cái ngày cúng thất, rồi cúng 100 ngày, cúng tiểu tường, đại tường và dỗ hàng năm, thì đạo Phật cũng kêu gọi cúng đơn giản tượng trưng. Rồi 30 Tết đạo Phật thì không có kêu gọi rước ông bà về vì tái sinh hết rồi, thì còn đâu mà rước. Và cũng nhân vào những dịp đó đó gì, kể lại công đức của cha mẹ ông bà đối với quê hương, rồi cộng đồng, làng xã, và gần hơn nữa đó là những cái đóng góp to quý cho gia tộc để con cháu gọi là uống nước nhớ nguồn và phát huy cái truyền thống cao đẹp đó. Thì như vậy thì đạo Phật không tán đồng với các hình thức mê tín dị đoan, và đạo Phật là tôn giáo, mà nghĩa đen của nó là gì? Con được tỉnh thức, con được trí tuệ. Nên làm việc gì thì chúng ta phải giải thích được cái mối quan hệ nhân quả và tính giá trị của nó. Còn nếu chúng ta không giải thích được, không chứng minh được mối quan hệ nhân quả và giá trị đó, thì dù đó là cái tập tục lâu đời, Phật giáo vẫn khích lệ đó chúng ta vẫy tay chào. Và cái đó nó không phải là cắt đứt gốc rễ Phật hóa, mà nó là dẹp đi những hủ tục mà vốn phương hại cho con người. Ở đây đó là gì? Gây ô nhiễm, đốt vàng mã, nhưng mà là tổn hại tiền bạc thật, rồi sợ hãi lo lắng lung tung, dẫn đến những cái ác mộng trong lúc ngủ. Nên là vẫy tay chào sớm chừng nào với những cái mê tín này đó thì con người mới có thể sống thảnh thơi được.
Dạ thưa thầy, thì hiện nay thì mình có những cái hình thức nào để mà tuyên truyền cho những cái Phật tử của mình, cũng là những cái người dân mà họ rất là có thể là họ tín ngưỡng đạo Phật hoặc là không tín ngưỡng nhưng mà vẫn đi đền chùa, ví dụ như là họ vẫn còn đến đền chùa xong rồi mang theo vàng bạc để cúng kiến này kia đó, thì mình có những hình thức nào mình tuyên truyền hoặc mình giải thích thế nào để cho họ hiểu cái việc đó là không phù hợp với lại cái tôn chỉ của Phật giáo?
Phật giáo chia làm hai miền, miền Bắc á, thì từ Quảng Bình cho đến hết tất cả các tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc. Miền Nam thì từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Thì Phật giáo Việt Nam nó có được thuận lợi là dòng chảy lịch sử là chưa từng bị gián đoạn. Còn miền Bắc thì mất Đức Phật giáo vào năm 1945. Bắc Trung Bộ thì 1954 thì Phật giáo không tồn tại. Cho đến năm 2011 thì Phật giáo mới được phục hưng tại Nghệ An. Trước đó 7-8 năm thì được phục hưng ở tại Hà Tĩnh. Thì như vậy những cái tập tục mê tín nói chung và tục đốt giấy vàng mã nó riêng đó thì phần lớn là tồn tại ở các chùa miền Bắc, Bắc Trung Bộ và những cái chùa có gốc người Hoa. Thì tại miền Nam á, các tăng ni làm trụ trì thường không làm quả lò ở trong phạm vi của chùa, không khích lệ, và vào những ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần hay là ngày sóc vọng đó đều nhắc nhở mỗi khi có cơ hội. Cho nên là việc đốt giấy vàng mã trong phạm vi của chùa thì hiếm khi xảy ra. Còn lại đó, ngoài các cái chùa ở miền Bắc như đã nói đó, thì đình, đền, miếu, quán thì đó là những cái nơi mà người ta không có người hướng dẫn, cho nên xưa bài nay làm. Thì hiện nay đó, vào ngày 12 tháng 2 2018, công văn 31 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành, thì tôi cho rằng đó là cái tín hiệu rất là tích cực. Và tôi rất biết ơn giới truyền thông, trong đó có các nhà báo và phóng viên của các đài đã rất tích cực nhập cuộc đưa tin để gây tạo cái ý thức cộng đồng rằng việc làm đó là vô nghĩa, là ô nhiễm, là phá hoại tài sản và không cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng là cái tác động của công văn này đó nó chỉ mới lan tỏa trong phạm vi của 18.000 mấy trăm ngôi chùa thôi. Còn đối với đền miếu không thuộc phạm vi cơ sở tôn giáo của nhà chùa đó, thì tôi nghĩ rằng là cần phải có nhập cuộc của chính phủ. Thì nếu so với cái công văn ban hành của Thủ tướng vào năm 2009 cấm đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng, Nghị định 158 của Thủ tướng vào 2013 là phạt những người đốt giấy vàng mã sai nơi quy định đó, thì tôi đề nghị rằng đó là Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các tôn giáo và đặc biệt đó là lãnh đạo Phật giáo để đi đến việc mạnh dạn hơn là ban hành nghị định cấm sản xuất giấy vàng mã, cấm tàn trữ giấy vàng mã, cấm buôn bán giấy vàng mã, cấm đốt giấy vàng mã dù bất cứ nơi nào. Thì nếu mà chính phủ nhập cuộc được như thế đó thì tôi tin rằng đó là hiệu lực nó mới cao. Như trước đây là chúng ta cấm đốt pháo, quần chúng phản ánh ức chế tâm lý, bây giờ ta thấy nó rất là thanh bình. Và phải xem cái lãng phí của đốt giấy vàng mã cũng giống như đốt pháo vậy đó. Mặc dù cái kia nó không có tiếng ha, nhưng mà nó cái tiền đốt giấy vàng mã nó có thể nuôi được 40 triệu người dân trên toàn nước Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cái giá trị lợi ích đó để mạnh dạn làm mà không sợ bị quần chúng phản đối là xâm phạm vào tự do tín ngưỡng? Tín ngưỡng thì nó có nhiều tín ngưỡng đúng và tín ngưỡng sai. Làm quản lý nhà nước thì chúng ta phải mạnh dạn loại trừ các cái tín ngưỡng sai ra khỏi đời sống tinh thần của người dân. Và tôi tin rằng là khi mà người dân hiểu đúng thông qua những cái giải thích mà phần lớn là phía Phật giáo năng động chủ động về vấn đề này đó, thì quần chúng sẽ hưởng ứng. Chứ còn nếu không có nghị định của chính phủ ban hành theo hướng mà tôi vừa đề xuất đó, thì tôi không tin rằng là công văn 31 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có hiệu lực tại các cơ sở tôn giáo ngoài đạo Phật.